chúng ta phải nhớ rằng thiền là một danh từ có rất nhiều người muốn. Từ đó họ mượn danh từ này, lợi dụng danh từ thiền hấp dẫn để họ làm bên trong những hình thức khác đi. Vì vậy khi quý vị tu thiền, quý vị cũng phải cần nắm vững cơ bản. Nếu không á, bị cái chữ thiền này nó lo mắt và nó phận, nó lừa chúng ta và chúng ta làm sai, thực hành sai. Thế đấy là lý do người ta nói tu thiền điên là vậy. Thực hành không đúng, tức là mượn cái chữ này mà làm cái việc khác. Đó, thì bây giờ cái việc đó nó nhiều lắm, nhưng quý vị muốn kiểm tra nó đúng hay không á, là từ tâm mà ra. Khi nãy giờ quý thầy giảng rồi, ngồi lặng lại, tâm mình từ sáng ra, ngay đó là đúng. Còn lại tất cả những thứ khác, tìm cầu bên ngoài đều không đúng. Như kia rồi có một anh cha người Tây Ban Nha, anh học thiền ở Mỹ, anh đến đây. Anh nói trong khi thực tập thiền á, thì vị lớn đó ngồi nhìn xuống đệ tử và đệ tử phải ngồi chăm chú lên, hai người chăm chú nhau á, thì tự nhiên cái luồng sáng từ cái vị đó mới truyền qua mình và mình truyền qua lại là giáo cảm nhau, như vậy thành công. Và chính cái ánh đó cũng đã có ánh sáng sánh vang đỏ tím mà truyền qua nhau rồi. Và trong khi xả thiền anh ta thấy rõ một cái ngôi chùa và anh ta bắt đầu đi tìm ngôi chùa đó. Khiến anh đi quá nhiều nước, bước đến thì anh thấy có cảm giác. Nhưng mà đến Việt Nam anh nói rằng là khi bước đến Việt Nam anh có cái cảm giác như là đất của Phật vậy đó, nó yên bình á. Và anh ta bắt đầu đi tìm hết từ Bắc tới Nam. Cho tới khi anh ta vô Đà Nẵng, anh ta xuống sân trà đó, nơi chỗ bể bục đó, thì thầy Thượng Bồ Tát Quan Âm anh ta ngồi đó. Rồi anh ta cảm nhận, anh ta hỏi tiếp, hỏi chỗ nào có chỗ tu thiền thì quý vị chỉ ra đây. Anh ta ra trình bày như vậy và hỏi ý kiến của Tâm Hạnh. Thế mà họ nói thế này: ví dụ như con mắt nó thấy cái hoa này, nhưng mà nó có thấy con mắt không? Con mắt chỉ thấy vật bên ngoài mà không thể thấy con mắt. Như vậy khi thấy là thấy cái gì rồi chứ không phải thấy con mắt, quý vị đồng ý không? Con mắt không thể thấy con mắt, mà thấy là thấy cái hoa, cái ly, cái đồng hồ. Như vậy khi thấy tức là thấy cái gì bên ngoài chứ không phải thấy con mắt rồi, phải không nào? Chỉ là khi chúng ta đang thấy đồng hồ thì bị con mắt mình đáng sáng, chứ mình không thể thấy con mắt của mình, đồng ý không nào? Cũng vậy, khi anh thấy tức là anh thấy cái trí rồi chứ không phải tâm anh rồi. Chỉnh tâm anh sao anh thấy được? Cho nên khi anh thấy tức là anh thấy cái trí rồi, cái gì bên ngoài chứ hẳn phải là tâm anh nữa. Đó là một. Thứ hai nữa, những vì đó như thế nào tôi không biết, tôi chỉ muốn nói về cái chủ trương đang tu tập ở đấy thôi, về chánh pháp của Đức Phật và chư tổ dạy thôi. Thì tôi ví dụ, trên thế gian này, vật chất này, cái gì quý nhất? Vàng ngọc, phải không? Vàng ngọc quý nhất về vật chất, phải không nào? Bây giờ quý vị nghiêng nạc vàng ngọc lại thành bột bỏ trong mắt, con mắt là sổn không? Sổn, phải không nào? Nó chịu chữa thứ đó không? Phải xúc ra, nó không chữa, phải không? Cũng vậy, con mắt vốn từ thể là trong suốt của hắn, nó không nhận bất cứ một cái gì quý nhất trên thế gian, mà chính hắn phải là hắn. Quý vị đồng ý không? Như thế, ánh sáng hay cái gì bên ngoài đi nữa cũng là một cái mạc sổn cho con mắt mình mà thôi. Tâm nó không nhận tất cả những thứ đó. Cho nên Đức Phật dạy khi ngồi thiền, gặp Phật, diệt Phật, gặp ma, diệt ma. Quý vị hiểu chưa? Diệt ở đây không phải chúng ta diệt Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Phật dạy rằng là Phật hay ma trong khi mình ngồi chẳng có là ảo tưởng. Và ma có thể hóa thành Phật dù dỗ mình. Thực sự là cha mình là Phật mình, thì Phật không bao giờ tới gạt cho mình lầm, mà Phật sẽ chỉ cho mình mà thôi. Còn nếu là hiền về như thế, Phật nói bỏ đi cho chắc. Chứ biết đâu một mái mà lỡ má hiền tới phần con cháu mình thì ra. Đó, quý thầy kể quý vị nghe. Đức Phật khi gần nhập Niết Bàn, Ngài trả pháp lại cho tổ Maha Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp trả lại cho Ngài A Nan. Ngài A Nan trao lại cho Ngài Thương Na Hòa Tu. Và Ngài Thương Na Hòa Tu trao lại cho tổ Ưu Ba Cúc Đa. Thì đến thời Ngài Ưu Ba Cúc Đa, Ngài đang thuyết pháp, má ba tuần á, má trời nó xuống phá, Ngài chinh phục nó, thì nó lại nó xin quy y. Khi quy y xong á, thì nó nói rằng là: thưa Ngài, cái ơn của Ngài đồ cho con lớn quá, bây giờ Ngài có thể cho con xin được làm một cái gì đó để báo ơn lại cho Ngài. Lúc đó tự Ưu Ba Cúc Đa nói rằng là: thật ra thì ta không cần chi hết, ngươi là người đã từng sống vào thời Đức Phật, ngươi thấy hình dạng Phật và 1250 vị tỳ kheo, thì bây giờ ta chỉ áo ước thấy lại, ngươi hãy hiền nguyên hình như vậy để cho ta biết. Lúc đó con má nói rằng là: hiền thì dễ lắm, được, nhưng mà xin Ngài đừng đảnh lễ, đảnh lễ là con tổn phước. Ngài hứa, tổ hứa. Khi hứa xong, con má ẩn mất, từ như trong rừng Đức Thế Tôn đi trước, 1250 thầy tỳ kheo đi sau, nghiêm trang từ trong rừng đi ra, giống ý ngày xưa vậy. Tổ Ứng Ba Cúc Đá đứng lên đảnh lễ, hiền liền biến mất. Hiền lại hình má nói rằng là Ngài đã hứa với con là đừng đảnh lễ, sao Ngài đảnh lễ vậy tổ phước con? Thì tổ nói á, ta thấy hình dáng, ta tôn trọng Phật, ta đảnh lễ chứ ta không đảnh lễ ngươi. À, quý vị thấy không? Má hiền được Phật. Quý vị nhớ điều đó. Cho nên Phật là đâu? Từ tâm, chánh pháp Ngài để lại, cứ rèn luyện đúng á, tu tập đúng á, trở về đúng á, thì chúng ta khớp với tâm Phật, lúc đó quý vị sẽ không lầm nữa. Còn bây giờ mình cầu mong Phật thì má nó sẽ hóa hiện Phật tới cho mình và kéo mình đi theo làm quyền thuộc của ma. Quý vị nhớ chưa? Cho nên khi tọa thiền, những cái gì hiện ra đều là giả. Ta nằm bên ngoài mà quý thầy nói rồi, con mắt thấy cái hoa thì không phải là con mắt, nó là hoa, đúng không? Cùng vậy, thấy cái trí đó nó không phải là tâm mình, mà đó là cả bên ngoài. À, cả bên ngoài á, dù có hay, cũng giống như vàng ngọc quý, bỏ con mắt thì nó sẽ sống, phải không ạ? Cùng vậy, cái bên ngoài dù có hay tới đâu đến nữa, bỏ vô tâm cũng làm nhiệm ô tâm mà thôi. Tâm bên vốn là cái tư thể trong sáng của nó, không có cái gì vô trong đó hết. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói đó, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Đó, bởi vậy mà đấy là một cái chỗ trọng yếu, quý vị nên nhớ, tòa thiền, kiểm tra lại, ngay như vậy là đụng chánh tâm. Còn ai nói ngồi thở, sinh, sọp, bùng hay là chỉ đó làm tất cả mọi thứ đó đều là của ngoại đạo. Nói thẳng ra đó là thiên ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Ngoài tâm mà tìm Phật, đó là ngoại đạo. Còn ngồi lặng lại tất cả, còn một cái sáng, quý vị nhìn ấy đó là Phật thật của mình, đó là chánh đạo. Phật định nghĩa rất rõ. Đó, và lỡ khi ngồi thiền quý vị có thấy sáng, thấy tội, thấy trí đó, quý vị chỉ cần không để ý là xong. Đó, cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ đó, Ngài nói là nhược khởi thành dài tức thọ quân ta, bất khởi thành tâm tức thiền cảnh giới. Tức là khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy những cái đó mà nghĩ đó là chứng thành á, thì chúng ta đã sai rồi, vô đường sai rồi, gọi là vô đường tà. Mà nếu chúng ta không khởi cho là chứng thành, chúng ta quá là chuyện bên ngoài, không để ý đến quan tâm sáng là chính, thì đó là cảnh giới tốt, không có sao hết. Đấy là những chìa khóa cần thiết khi quý vị thực tập tòa thiền. Thì đó là quý thầy nói rộng ra để quý vị chiêm nghiệm. Khi ra ngoài nghe ai nói chữ thiền, quý vị phải biết như thế nào là đúng để mình làm cho nó tốt, có kết quả. Đây là một phương pháp có kết quả. Còn những vị khác họ nói rằng là tu thiền là điên, đó là họ lợi dụng chữ thiền để họ làm việc khác, nó bị điên. Cho nên nói đúng đó là gì? Không biết tu thiền mới là điên, phải không nào? Còn nếu biết thì không điên. Quý vị hiểu chưa? Không là quý vị thấy quý thầy có điên không? À, mày thấy tu thiền có điên không á? À, tại vì mày thấy là người đang tu mà. Mà trong khi đó đâu phải một người tu đâu, cả mấy ngàn người ta đang tu, ta có điên không á? Phải không nào? Cho nên phải nói thẳng rằng á, vẫn có một số trường hợp lợi dụng làm cho chữ thiền là sai đi. Cho nên bây giờ ai nói tu thiền điên, quý vị nói rằng là không biết tu thiền mà điên, chứ tu thiền không có điên. Quý vị tin chưa? À, cho nên đó là quý thầy nói rõ cái lý do mà ngồi thiền, tác dụng tòa thiền, giải quyết sanh tử như thế nào, và chúng ta kiểm tra như thế nào là dùng công đúng khi ngồi thiền. Quý vị nắm vững chưa? Đó.